chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lập một điểm trường tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ. Số lượng người phụ thuộc người lao động được đăng ký tối đa năm 2023. Hỏi đáp về chương trình mỗi xã một sản phẩm. Và cuối cùng là bài viết Người trưởng bản giữ gìn nghề đan chổi truyền thống. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024, tỉnh Quảng Trị sẽ lập một điểm trường tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ, thuộc trường tiểu học thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan về chủ trương thành lập trường, tổ chức một điểm trường tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ và Sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình đề nghị cho phép đặc cách thành lập trường tiểu học mầm non tại huyện đảo hoặc bố trí một lớp bậc tiểu học để đảm bảo quyền lợi học tập cho các em học sinh. Năm học 2023-2024, do số lượng học sinh ít, chưa đủ điều kiện thành lập trường, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất phương án tổ chức một điểm trường tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ, là một điểm trường lẻ thuộc trường tiểu học thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để triển khai thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ sở vật chất của điểm trường sử dụng một phòng học và phòng phụ trợ thuộc công trình trường mầm non tiểu học Hoa Phong 3 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ. Khi quy mô số lớp, số học sinh tăng, đủ điều kiện để thành lập trường theo các văn bản quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập một trường tiểu học hoặc một trường nhiều cấp học. Để việc tổ chức điểm trường nêu trên đạt hiệu quả và triển khai ngay từ đầu năm học mới 2023-2024, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh triển khai các nhiệm vụ cần thiết, tuyển sinh kịp thời học sinh để tổ chức lớp học kịp vào năm học mới. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nội vụ bổ sung chỉ tiêu số người làm việc sự nghiệp giáo dục cho Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh để bố trí cho trường tiểu học thị trấn Cửa Việt, đảm bảo triển khai chương trình giáo dục tại điểm trường huyện đảo Cồn Cỏ. Hướng dẫn chính sách cho giáo viên giảng dạy tại điểm trường trên đảo theo quy định hiện hành. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện đảo Cồn Cỏ và Gio Linh phối hợp thành lập điểm trường lẻ tại huyện đảo Cồn Cỏ, xây dựng quy chế phối hợp về quản lý, sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ điểm D khoản 1 điều chỉnh thông tư số 111/2013, khi xác định thuế thu nhập cá nhân, người lao động được giảm trừ gia cảnh đối với những người phụ thuộc sau. Người phụ thuộc là con bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng hoặc trường hợp con dưới 18 tuổi tính đủ theo tháng, con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật không có khả năng lao động, con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông, tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9, năm lớp 12, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng. Người phụ thuộc là vợ chồng. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế là người phụ thuộc nếu đáp ứng điều kiện sau. Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời. Bị khuyết tật, không có khả năng lao động và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng. Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng. Người phụ thuộc là cha mẹ. Người phụ thuộc trong trường hợp này bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, hoặc cha chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tương tự như đối với người phụ thuộc là vợ chồng nêu tại mục 1.2. Người phụ thuộc là các cá nhân khác. Người phụ thuộc là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện nêu tại mục 1.2 bao gồm anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế, cháu ruột của người nộp thuế bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột, người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: yêu cầu của chương trình OCOP là gì? Giải đáp: xuất phát từ nguyên tắc nền tảng của phong trào OVOP là địa phương hướng đến toàn cầu, độc lập và sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực. Căn cứ tình hình thực tiễn phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam và chủ trương của chính phủ, chương trình OCOP của Việt Nam hướng đến 3 yêu cầu: phát huy các tiềm năng, lợi thế và truyền thống của địa phương để phát triển các sản phẩm đặc sản có giá trị cao về kinh tế và văn hóa; phát huy sự sáng tạo và sức mạnh cộng đồng để tổ chức sản xuất và hình thành các sản phẩm gắn với giá trị cộng đồng; phát triển liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao năng lực sản xuất và phát triển bền vững các sản phẩm hàng hóa. Câu hỏi: các sản phẩm OCOP thuộc những nhóm sản phẩm nào? Giải đáp: sản phẩm OCOP là những sản phẩm đặc trưng, truyền thống gắn với cộng đồng địa phương thuộc 6 nhóm sản phẩm. Nhóm thực phẩm gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm thô, sơ chế, thực phẩm chế biến, gia vị, chè, cà phê, cacao. Nhóm đồ uống có cồn, đồ uống không cồn. Nhóm thảo dược, các sản phẩm có thành phần từ cây dược liệu. Nhóm vải và may mặc, các sản phẩm làm từ bông, sợi. Nhóm lưu niệm, nội thất, trang trí, các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may, làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng. Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, học tập, nghiên cứu. Tùy theo điều kiện, tiềm năng và lợi thế, các địa phương lựa chọn sản phẩm độc đáo, mang nét đặc trưng của địa phương để ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP, vừa phát triển kinh tế, vừa thúc đẩy sức sáng tạo, niềm tự hào của cộng đồng.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống đan chổi đót, anh Hồ Năng, người dân tộc Vân Kiều ở bản Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, có cơ hội tiếp xúc với nghề từ lúc còn tấm bé. Với niềm đam mê những bông chổi đót cùng với khát vọng thoát nghèo, có một công việc mang lại thu nhập, anh Năng cùng với người dân bản làng đã duy trì và phát triển nghề đan chổi, vừa mang lại sinh kế quanh năm, vừa góp phần tích cực vào việc bảo tồn bản sắc văn hóa của người Vân Kiều ở địa phương. Hoa đót hay bông đót rừng được thu hoạch cuối mùa đông, đầu mùa xuân, thường rơi vào tháng 11, đầu tháng 12. Vào thời gian này từ sáng sớm, anh Năng cùng với người dân bản Hà Lệt đã lên đường vào các khu rừng trong bản để thu hái bông đót. Bông đót mọc tự nhiên trong rừng, loài cây này phổ biến ở rất nhiều khu vực trên địa bàn. Vậy nên, bà con tập trung thu hoạch đót về phơi và cất trữ. Để làm nên một cây chổi chất lượng thì phải lựa chọn những bông đót già. Đót phải đảm bảo đủ phơi được nắng, có màu xám xanh mắt đẹp. Anh Năng cho biết, mỗi ngày hai vợ chồng hái được hơn một tà đót tươi. Từ nguồn nguyên liệu này, anh bán bớt cho thương lái. Phần còn lại phơi khô dự trữ để đan chổi bán quanh năm. Với giá bán tại bản từ 8.000 đến 9.000 đồng 1 kg đót tươi, bình quân mỗi ngày hái đót, vợ chồng anh Năng cũng kiếm được từ 800 đến 900 ngàn đồng. Còn đót phơi khô để đan thành chổi thì bán ra với giá từ 30 đến 40 nghìn đồng một cái. Theo anh, với một người thợ lành nghề, trung bình mỗi ngày làm ra được từ 20 đến 30 sản phẩm, đem lại nguồn thu nhập khoảng 300 ngàn đồng. Trước đây, gia đình anh Năng và các hộ dân nơi đây chủ yếu dựa vào nghề trồng lúa, sắn, khoai trên nương rẫy. Canh tác theo phương thức lạc hậu nên việc mất mùa, thiếu ăn thường xuyên xảy ra.
Từ ngày gắn bó với nghề, thu nhập tuy không nhiều, nhưng nhờ làm chổi đót, bà con cũng kiếm thêm thu nhập ổn định hơn để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Gắn bó với cây đót gần 50 năm, ông Hồ Văn Pờn, 65 tuổi, thông tin. Đa số người dân trong thôn đều sản xuất theo hộ gia đình nhỏ lẻ, tranh thủ lúc nông nhàn để làm chổi đót kiếm thêm thu nhập. Khi thị trường có nhu cầu tiêu thụ chổi ngày càng mạnh, bà con có việc làm quanh năm. Tâm thể của bà con cũng dần phấn khởi hơn và dần đam mê với nghề. Đến Hà Lệt vào dịp này, không chỉ gia đình trưởng bản Hồ Năng mà tất cả các hộ dân trong bản đều dồn nhân lực vào vụ mùa đót. Bản làng nhộn nhịp sôi động hơn với màu sắc xanh xám của bông đót được mùa. Người người, nhà nhà đi hải đót. Các sân phơi được tận dụng từ các bãi đất trống đầy ắp đót tươi. Mỗi vụ thu hoạch đót, bình quân mỗi hộ dân nơi đây đều có thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Hộ nhiều nhất là trên 30 triệu đồng. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.